chú để cúng dường. Nhìn thấy cái ấn chú tay đó, cái thủ ấn cúng dường. Thay vì mình mua một bó hoa này đó, mình kết cái tay ấn như là một cái bông sen để cúng dường mười phương tam bảo. Có cái mẫu chuyện tôi tình cờ được một tác giả tặng lúc mà ở Thiền viện Chánh Pháp Oklahoma City đó, chỗ thầy Tâm Triết á, người đối diện nó có cái chuồng ngựa, có hai vợ chồng người Mỹ đó, ông tên Roy, bà tên Trina Ramirez, thì sở thích của họ là nuôi ngựa để làm cái thú vui. Thì chỉ sau mười mấy năm hành nghề để chăm sóc những đứa bé đó, thì cái sở trường của chị là viết sách để gọi là trấn an tâm lý của những đứa bé mồ côi được cha mẹ đẻ đó, không có đủ điều kiện, gửi qua gia đình khác, má gia đình khác. Thì trong một quyển sách đó có kể về một cái chú chim tên là Sky. Chú chim này có cái tiếng hót rất là thanh thoát, được nhốt trong một cái lồng kính, lồng chim đó. Thì cái thú vui của ông vua là ông rất là thích nghe tiếng chim của chú chim Sky này hát mỗi lần ông ra cái giường ngự quyển phía sau để thư giãn. Thì ở phía ngoài lồng thì có hai chú chim khác, tôi quên tên rồi, nhưng mà hai chú chim này bay khắp đó đây, lên rừng thẳm, núi sâu, xuống sông, ra biển, thì mới về đậu trên cành cây kế bên lồng chim của chú Sky, cái nhà ổng của chị đó, để kể ô thế giới này muôn màu muôn sắc, giống như bạn với nhau chia sẻ những cái thấy, những cái hay, những cái biết mà mình thấy mà chị Sky này không thấy được đó. Thì chị chim này cũng lòng cũng rung động theo, cũng có một cái niềm ước ao, ước gì mình thoát được khỏi cái lòng chim này để cùng với những người bạn này tung cánh bay xa. Thì ngày này tháng ngọ trôi qua, thì chị Sky sanh ra được một cái trứng bé bồng, trứng chim á. Thì bởi vì biết lòng chim nó có những cái khe hở này nè, thì chị mới nghĩ, cha, cái ao ước của mình muốn thoát lòng chim này, mà cái xác mình, cái thân mình làm sao có thể qua được những cái sông gỗ này để mà thoát lòng. Thì bây giờ mình có một cái mầm sống mới rồi, mình đẩy cái trứng này nó rớt ra ngoài, thì hy vọng con chim mình đó nó sẽ được cái sự gọi là bay bổng trên trời cao. Thì hai cái người bạn đó mà tới lui mỗi ngày để tâm sự đó nói, chị cứ yên tâm, nếu nhỡ mai này con chị đó nó ra ngoài này thì chúng em sẽ thấy khe cho. Thì lúc đó chị Sky mới cảm động rơi lệ. Thì những dòng lệ làm những cái giọt nước tắm đầu tiên cho đứa con mình khi nó mổ vỏ, nó chào đời đó. Thì chú chim con này rất là bé bỏng và có thể lòn lách qua được những cái sông gỗ đó để mà ngồi lên. Vì chim mới sanh mà đâu có thể tự bay được, phải được cái sự mớm, sự chăm sóc của người cha người mẹ, thì mới được đặt lên lưng của hai người bạn này chắp cánh bay xa. Thì bay qua một khoảng không gian xa và tìm về cái tổ ấm mới. Thì sau khi tiếp xúc với chị Trina, chị tác giả đó, mình sau khi mình đọc, dĩ nhiên cái quyển sách này là cho trẻ con, nhắm vào cái những cái đứa bé nó lúc nào nó cũng thắc mắc là ba mẹ con đâu. Vì biết cái tâm trạng của những bé mồ côi mà được gia đình thứ hai để bảo bọc đó, là ý chị nói đó, là cái cuốn sách này muốn nhắn gửi cho những đứa bé đó là vì hoàn cảnh, giống như chị Sky đó, muốn con mình có được một cái đời sống nó tốt đẹp, nó rộng rãi, nó thênh thang, nó một bầu trời hơn là cái số phận của mình giống như là hãm hiu bị nhốt trong lòng. Thì cái tâm lý chúng ta cũng vậy. Tôi nhìn cái bức hình đầu tiên mà cái ông chồng ông đưa tờ đưa cuốn sách đó, có những cái hình minh họa đó, thì tôi liên tưởng tới cái gì quý vị, là mình cũng giống như những chú chim đó. Có đôi lúc đó mình thấy mình được tự do, mình có thể mình nhảy vô chiếc xe của mình yêu thương ha, mình có thể lái suốt nghìn dặm để mình có những cái thú vui. Nhưng mà chắc gì mình ra khỏi tam giới chưa? Chắc gì mình đã ung dung tự tại giống như những cái bậc gọi là thoát trần thượng sĩ chưa? Hay là mình cũng còn nằm trong cái lồng chim mà mình cứ nghĩ là mình đã ra khỏi rồi? Thì nói vậy có vẻ hơi bi quan ha. Mình đang ở một mái chùa, có huynh đệ, có thầy trò ở đây, mà sao thầy nói nghe bi quan quá. Tuy nhiên hôm qua chúng tôi có đề cập tới vấn đề ngôi nhà tâm linh đó, thì một cái cửa mình có thể vào ngôi nhà của mình để có thể mình có một cái đời sống tu tập đó quý vị. Giống như là hai chú chim mà ở ngoài họ có nhà, có mái ấm gia đình, còn cái chú chim trong lòng cũng có nhà, cũng có thức ăn. Dĩ nhiên ông vua mà ông cưng ông chiều thì muốn cái gì không được. Nhưng mà làm sao mình sống trong tam giới, mình còn giá vào cái xác thân này, cái thân phàm phu này, mà mình có thể gọi là gọi nhuận, tắm được dòng mát cam lồ của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì cánh cửa hôm qua mình đã đi qua đó là cửa thiền, phải không? Lục Diệu Môn của tổ Tri Khải, người đã sáng lập ra cái pháp môn tu đó. Thì thế nghĩ những cái lời trên cái bục giảng, những cái tâm huyết chúng ta muốn truyền đạt nhau đó, là mình đem về mình thực hành trong cái đời sống hàng ngày, thì cái giáo lý, cái phương pháp tu đó nó màu, nó nhiệm hay không. Chứ không phải lời nói chúng tôi muốn nói cho nó văn vẻ, nói cho nó bóng bẩy, nói cho nó được 10 điểm vậy đó rồi nghe rồi thôi, đi về cũng tay không, vẫn hoàn tay không. Thì chúng tôi rất là buồn. Chúng tôi chỉ mừng khi nào các vị bước về nhà và đem những cái lời mà mình gọi là khắc cốt ghi tâm đó, hay là mình thấy cái pháp này nó thích hợp với mình, rồi cái gì đem ra, cái gì xào, cái gì nấu, cái gì luyện, văn ôn võ luyện mỗi ngày thì sao? Thì cái mầu nhiệm đó nó sẽ được bọt khởi từ đâu? Từ cái nguồn của Phật Thích Ca mà đã truyền mạng mạnh từ nghìn xưa cho đến cái thân phòng phàm phu của mình ha, vẫn còn được cái phước báo thừa hưởng cái di sản gọi là ngôi nhà tâm linh đó. Thì lục diệu môn là gì? Là phương pháp thiền để đạt tới chánh định của Phật giáo. Nó khác với những phái thiền của những tà giáo khác, nghĩa là người tu tới đạt tới mức thứ sáu tịnh, sổ tức, tùy tức, cái gì nữa,
chỉ quán hoàn tịnh.
Thuộc bài hay là đọc trong giấy vậy?
Dạ, con học vô đó thầy.
Thì cái định cuối cùng đó là chánh định. Chánh định là như như bất động, vượt thoát khỏi thời gian và không gian. Không phải định để mà xuất hồn hay là để có một cái móng ý gì à, mình đã chứng quả rồi. Cái đó là không đúng với nhà thiền. Thiền đạt tới cái mức không thể đạt hay gì. Cái gì mà thấy mình đạt tới mức thì sao? Mình dậm chân tại chỗ rồi. Một đạt tới cái mức chấm xuống dọc. Tự diễn đạt lấy ha. Ngày hôm nay mình có thể mình nhìn chung nó trong toàn bộ giáo lý của Đại Thừa Phật Giáo đó đều bắt nguồn từ cái năm tạng. Vì Phật giáo mình chia ra hai cái tạng kinh đó, Bắc truyền, Nam truyền. Thì Nam truyền có vẻ như là 100% là những ngôn từ, những cái giáo thuyết từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca thuyết ra. Nhưng mà quý vị biết theo cái định lực vô thường thì sao? Giáo lý cũng thay đổi trở thành Bắc truyền hay là Đại Thừa Phật Giáo. Thì Đại Thừa hay Tiểu Thừa đều bắt nguồn từ Phật Tổ Như Lai thuyết ra. Thì theo chúng ta thường tụng những kinh điển Đại Thừa này, nhất là kinh Pháp Hoa, thì phần đông quần chúng đa phần hiểu được cái ý kinh muốn nói. Ý muốn nói là về cái nghĩa bóng đó quý vị, không phải trên văn tự mà mình hiểu. Thí dụ trong Pháp Hoa nói phẩm hóa thành dụ, nói có gì? Bảo sở là mục đích của người tu Pháp Hoa tông đó, đạt tới ha. Và khoảng giữa chặng đường đó có gì? Có hóa thành dụ. Ví dụ như quý bà con đi lái xe xuyên tiểu bang đó, dọc đường nó có những cái gì? À, rest area. Thì kinh Pháp Hoa cũng như thế, bắt nguồn từ giáo lý Nam truyền nhưng mà diễn dịch theo cái tâm lý quần chúng. À, thế giống như tôi muốn truyền đạt, tôi dùng cái thí dụ đó, thì có bác nói à, rest area thì nghĩa là cái tư tưởng đã truyền đạt qua rồi đó. Thì giáo lý nằm trong bộ kinh Pháp Hoa cũng như thế, cái giáo lý của Đức Phật nó thượng thừa diễn đạt ở mức đó đó, khó hiểu lắm, nên là Đức Phật phải hạ tầng giống như máy bay mà từ từ đáp xuống trần gian này nè, phải giảm tốc độ, phải xuống gần với mặt đất này, nói cái ngôn ngữ loài người thì người ta mới cảm nhận được. Thì giáo lý Đại Thừa là gì? Là căn cơ để quần chúng gọi là giống như chúng mình nè hiểu được. Vì giáo lý nó đơn giản, nó cụ thể, diễn đạt được một cái ý thâm diệu, thành ra các Phật tử dễ nhận được cái giáo lý đó. Thí dụ như trong giảng đoàn đó, có nhiều thầy rất là uyên bác về thơ, nhất là các thầy mà ở miền Nam đó, thốt ra lời là thơ. Mà thơ thì sao? Thơ mộc mạc bình dân, mình nghe mình hiểu liền. Và chính cái tâm trạng của thiền đạo cũng vậy. Lúc mới vô chùa đó, tụng một cái bài kinh Di Đà đó, lúc bấy giờ Phật tại thành Xá Vệ đại khái, hiểu liền, thấy thích quá. Còn mình không có cái truyền thống mà tụng tiếng Hán Việt đó, như Thị Ngã Văn nhất thời Phật tại thế, tại Xá Vệ thành đại khái, không hiểu. Tại cái ngôn ngữ đó giống như second language đối với mình vậy đó. Thành ra cái dù gì đi nữa, cái tiếng mẹ đẻ vẫn là hay. Xin hỏi đại chúng, bao giờ quý vị nghe cái âm thanh này không?
Má, má, má.
Có không? Ở đâu ra vậy? Bé, em bé mới sanh. Mà mới sanh nó có kêu tiếng đó không? Có không? Đâu có gì biết. À đây. Cái gì mấy người mẹ này chắc nó liệm chết rồi, không biết gì đâu. Mấy lọt lòng nó có khóc liền không? Hả? Chưa. Tại sao vậy? Chưa bị đánh đòn. Tôi cũng nghe thôi chứ tôi không có chứng kiến hết cả. Tại sao chưa bác? Chưa có nở hả? Nó nói gì đi học chút. Ôi vậy không ai để ý cái phút giây đó hả? Mời con.
Dạ bạch thầy, trẻ con mới sinh ra ấy, thì là nó cần phải trong người cắt máu lưu chuyển
hai tuần hoàn.
Dạ. Thì chờ khoảng 10-15 giây rồi nó mới khóc lên. Những cười vòng quanh rất là mừng, nhưng mà có nhiều đứa bé không khóc gì hết. Giờ là bị giúp nó. Dạ. Thầy cái tiếng khóc oa oa đó là cũng phải được. À. Mới sanh ra đời thì chắc là chưa được cái tiếng khóc đó.
Nhưng mà không biết sao mình nghe tiếng đó mình nghĩ là đứa bé mới lọt lòng phải không? Chắc là cái tập tục của mình. Khi nói như cô thì đã ở trong đó, tôi muốn biết là mình nghe thôi, mình muốn chính người ở trong chuyên ngành đó họ nói để chi, để mình học hỏi. Thì trong sách họ nói là cái hệ tuần hoàn huyết đó, lúc mà cắt rốn rồi đó thì thường đó, giống như chị nói đó, nó không tự khóc đó, thì bác sĩ phải cặp cái chân nó lên dỗ đít nó để chi, để cho bắt đầu cái luồng máu, cái hệ tuần hoàn đó, tim bắt đầu nó đập lên thì bắt đầu mới lấy dưỡng khí vô, rồi máu nó mới chạy. Thì sao? Thì lúc đó xe mới được ra xuất hãng được bán đi. Nói đùa. Để trả lời vấn đề, không phải mình muốn nói lúc sanh lúc tử gì. Người gì lưu ý ha, trong cái thế giới mình sống phần đông là nhờ cái gì? À, không, tôi hỏi cái gì bóng bẩy cái gì muốn diễn đạt ở đây là trong cái ngôn ngữ người Mỹ đó, họ có nhiều cái câu tháng đó, cái gì, cái âm ba phát ra đó, mình chợt nhận ra cái gì đó. À, rồi cả một cái hội chúng đồng loạt nữa có một cái âm thanh thể hiện Yahoo hay là wow. Có không? Bây giờ quý vị nghe người Mỹ họ thốt ra những cái lời đó không? Có chứ. Thì chung quy đại đó, những cái âm ba này nó từ đâu? Nó từ cái cõi lòng của loài người chúng ta. Thì nói thì Việt ngữ là nói gì? Nó thuộc về nguyên âm A nè, E, I, U gì đó. Sở dĩ nó rung động được cái tim. Hồi nãy tôi làm thử cái tiếng khóc con nít đó, quý vị cười phải không? Tại sao? 10 điểm phải không? Thì lúc đó tôi phải phải hạ hạ phẩm xuống, không phải ông thầy, là chú bé mới lọt lòng thì nó mới ra tiếng đó được. Thành ra cái lúc mà trì đại trì cái phần kinh Tây Tạng lúc nãy, quý vị thấy nó có áp phê không? Có tác động vô mình không? Lắng liền ha. Thì giống như tiếng khóc vậy thôi. Thần chú là gì? Nó là những cái âm ban nguyên âm mà không biết loài người có cái tôn giáo lúc nào. Hay có loài người là những cái tiếng này đã có rồi, không biết khởi thủy bao nhiêu năm gì trước ha. Chính khoa học họ xác nhận như thế. Thành ra mình trì chú, mình niệm Phật, hay là mình có thể dùng những thí dụ để ở ngoài đời mình hiểu. Quý vị thấy mấy anh mà chơi basketball rồi đó, có ai chơi bóng rổ không, hay là chơi những cái môn thể thao không của người Mỹ, hay là quánh một trái banh kia, hay là khi mà cái rổ đó, quý vị coi tivi cũng, nếu mà mở dàn loa mà bô xa ha, dặn cho nó nghe nó đủ âm này âm kia đó, thì cái giải NBA mà cái rổ mà nó thảy 3 điểm đó, thảy ngoài cái dòng bán nguyệt đó, vô cái rổ kêu cái gì? Bóc hả? Phải kêu tiếng đó không? Không giống. Khi mà cái lưới đó, cái banh nó lắc lắc lên, phần đông không biết mấy người chơi họ có để ý cái âm thanh đó không? Chứ theo cái sự quan sát của chúng tôi thì tôi thấy cái thế giới của mình đó, những cái thú vui đó, nó phần đông nó đi vào cái tiềm thức mình qua cái gì? Qua cái âm ba. Thành ra những cái phương pháp tu tập của đạo Phật nó làm sao? Nó rất là loài người. Tại mình chưa hiểu được, mình chưa đủ cái ngôn từ, chưa đủ cái phương pháp gọi là gì? Giáo khoa để mình diễn dịch giáo lý nhà Phật, thì đối với là người hơi khó hiểu, nó trừu tượng. Nhưng mà đó, tôi chỉ thí dụ cái tiếng khóc của bé thôi, hay là một đoạn trì kinh của Tây Tạng, hay là sáng nay đó, những vị ngồi ở đây một tiếng đồng hồ trì cái gì? Chú Lăng Nghiêm. Rồi trong đó những âm gì nhiều? A nhiều, Nam Mô A Di Đà Bà Giả, rất là nhiều. Cái gì để ý ha, đây tôi chỉ gợi ý thôi. Cái gì chú ý vào những cái phương pháp tu tập ở trong chùa, coi nó có phải vậy không? Có phải mình mượn cái âm thanh để mình đi vào cái tần số cảnh giới, cái quyền diệu của kinh Phật nói không? Thì có lẽ giáo lý nhà Phật đáp ứng được cái sở cầu, cái mong mỏi của quần chúng. Thành ra dù ở thời đại nào, Phật pháp vẫn thịnh hành, không có bị depression, không có bị gọi là mất khách ha. Và để chia sẻ một cái thống kê này với đại chúng để gì tăng thêm cái niềm tin, là mấy tuần trước đó tôi có xem một cái đoạn phim của đài BBC, không biết cái trụ sở họ đặt đâu, mà có một chị phóng viên, lẽ dĩ nhiên người Âu Tây đó, họ đi 7 cái kỳ quan của Phật giáo thế giới mình, 7 điểm, họ làm thành một cái đoạn phim 1 tiếng mấy đồng hồ. Thì trong đó điểm thứ nhất là Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cái tháp 53 mét của Đức Phật thành đạo ở tại Bodh Gaya, Ấn Độ. Mà đi qua thứ hai, thứ ba cho tới điểm cái kỳ quan cuối cùng, đối với gì biết ở đâu? tại xứ Hoa Kỳ này có một kỳ quan Phật giáo nằm ở California, cái thị trấn là Hacienda Hai. Đó quý vị biết ai ai đã từng tới đó chưa? Đúng rồi. Thấy nó là sao? Phải kỳ quan thế giới không? Kỳ quan Phật giáo thế giới. Tại vì ở trong đó đó quý vị, cái ngôi chùa, cái dách gì nè, họ thờ hơn 10.000 tượng Phật ở trong đó, trong cái chánh điện đó thôi. Là cái này theo tôi nghĩ thôi, cái lời thuyết trình thì quý vị kệ xem rồi chắc hiểu thêm. Mà lúc đó tôi lướt qua cái phần cuối rồi. Từ cái lúc mà khởi công, quý vị biết cái xứ sở Hoa Kỳ này luật định đó là một mái chùa mọc lên quý vị phải đưa ra trước rồi là trưng cầu dân ý, hearing đó. Thì những vị mà sáng lập ra chùa đó đó phải đi đại khái là hầu dân vậy đó, hơn 600 buổi gọi là trưng cầu dân ý. Thì mình thấy sao kỳ quan thế giới có lẽ nó nằm ở chỗ mà trước khi ngôi chùa nó thành hình, chứ không phải là 10.000 tượng Phật ở đó có cái khả dĩ về số lượng. Mà tôi thấy cái lòng của những người muốn tạo lập nên một cái ngôi đạo tràng đó, họ bền chí. Giống như tục ngữ ca dao mình có câu gì nhất quá tam không, giống như mình muốn đi xây chùa này ha, cái mình lên thành phố mình xin, cái họ bắt mình ra hearing lần thứ ba mà nó chưa cho phép, cái làm sao mình cứ theo ngạn ngữ thôi, chắc không thành. Nhưng mà những người này, những người không biết người Tàu hay người gì, chùa đó thì chùa Tàu đó, nhưng mà những người có trọng trách đi xin giấy phép đó, họ có thể bền chí hơn 600, không biết 600 hay 60, chắc 600 người hơi nhiều hay gì, chắc 60, hơn 60 lần để mà đạt được cái ý nguyện của mình. Thành ra nói tới đây, hồi đó tôi nhớ của mình Úc cũng vậy, cái tháp đó gì mà mình theo cái truyền thống đó mình dựng ở trong chùa đó để thờ Xá Lợi, trên thì thờ Xá Lợi, dưới này thờ gì, thờ Tro Cốt. Nhưng mà xứ sở ở Mỹ nó có cái luật định là gì, chùa mà có cái sự tranh hơn tranh thua với miếng cơm manh áo của nhà hoàng thì sao, nó có cái danh từ gọi là conflict of interest, là mình giành cái mồi ăn của ông ta. Thì tôi nhớ hồi đó thầy mà lo cái công trình xây tháp bên Úc chùa Phú Huệ đó, phải đi tới đi lui cũng giống như những người xây chùa Tây Lai vậy đó, phải giải thích để cho họ thông, họ hiểu được mọi cái thắc mắc của người dân. Thì cắt cớ có một người họ hỏi như thế này: thí dụ khi cái mái tháp đã đặt lên rồi thì những người dân, nói về cõi âm á, người Úc họ tới đây thầy tiếp họ như thế nào? Họ đặt câu hỏi rất là khôi ngô như thế. Thì dĩ nhiên những vị thầy lỗi lạc đó họ đã đả thông được tin tưởng. Tôi không nhớ là câu trả lời như thế nào, mà chỉ kể cái câu hỏi thôi, là ngồi bảo tháp. Tôi nhớ lúc đó cái thời gian học ở đó cũng có khiên ngói rồi lên để lợp ngói lợp mái, hình như cũng 50 mấy mét cái chiều cao. À, ngồi dắt quý vị đi đâu không biết nói cái gì luôn ha. Là gì nữa? Nhiều khi thầy trò đi lạc nào không biết hay, không hay. Không biết nói cái gì luôn. Ông bà. Làm sao nó bắt qua cái bảy kỳ quan thế giới ha?
Chùa
Tây Tạng thầy Tịnh Vân không thầy? À, Hòa Thượng Tịnh Vân. Tịnh Vân. nãy nói gì nói, giờ nói qua cái khác. Chưa xong hả? À nhớ rồi, âm ba. Thì bây giờ giải thích thêm một chút ha. Tại sao cái phương pháp niệm Phật khoa học nó đúng kỹ thuật, nó giúp cho hành giả có cái lợi trong hiện tiền? Thì đơn cử cái thứ nhất là Hòa Thượng Tịnh Không, ngài cũng 80 ngoài rồi, khi mà đi khám bác sĩ đó thì đo có áp huyết đó, thì bác sĩ nói giống như theo cái chỉ số đó, máu làm sao đó, tim đập mấy nhịp phút vậy đó. Thì ông bác sĩ ông nói sao sức khỏe Hòa Thượng giống như người 40 mấy tuổi. Thì chúng ta biết Hòa Thượng Tịnh Không xiển dương phương pháp niệm Phật. Mà cái tâm lý quý vị biết, mình xiển dương cái gì thì mình dính cái đó. Giống như mình đề cao một phương pháp gì đó mà chính tự thân mình không có làm đó, tâm lý mình nó nói chắc cái này bất ổn rồi, mình đi khuyên người ta mà mình không có làm thì làm sao nó đủ cái sức thuyết phục. Thì tôi nhớ những năm qua tôi đi vòng vòng những đạo tràng ở Mỹ hay Việt Nam đó, có lẽ quý vị cũng còn nhớ khuyến khích chúng ta lại Phật đó nha. Thì cái phương pháp lại Phật hay là niệm Phật chung quy là gì? Là nó giúp cho cái máu huyết mình, giống như lúc chào đời mình đã từ cái dòng máu mà nó lưu thông, thành ra cái lúc này cũng vậy, lúc mình còn hơi thở thì cái dòng máu huyết nó là cái gì, cái mấu chốt của vấn đề. Giờ quý vị phóng quang lên đây ha, quý vị chia sẻ cái cơ thể này đi, của tôi chúng tôi nè, thì cái phần nào nhiều, một trong bốn cái đất nước với lửa, quý vị đoán coi, nước bao nhiêu? 2/3. Có ai có câu hỏi khác không? 90 à? 100% luôn. Nói về thể lỏng đó, cô đoán là nhiêu?
80%.
60. Có lẽ bác trai đây nói đúng nè, khoảng ha, không có chính xác, khoảng 70% cái cơ thể vật chất mình nó nằm ở thể loạn liquid quyệt đó. Nó giống hả, cái tỷ lệ giống nhau. Cái gì lắng nghe ha, cái này quan trọng, cái thể lỏng, máu có phải thể lỏng không? Thể lỏng. Vì trong cái thể lỏng đó, giờ gì chú ý ha, 70% nước rồi. Đức Phật rất là khôn khéo. Đức Phật là một nhà bác sĩ chứ không phải tầm thường đâu quý vị. Thì khi cái dòng nước mà mình muốn nó trở thành cái gì thì sao? Mình biến thể nó. Người thì thích Coca-Cola thì bỏ thêm chất này chất kia vô. Người thì thích gì? Vodka hay là whisky hay là crow hay là những cái món mà nó có cái chất rượu ở trong thì nó trở thành gì? Chất kích thích. Vậy thì cái phương pháp tu tập của mình có tiêm cái chất gì vô từ ở ngoài không? Có không? Không có, không hề. Mình không có một cái kích thích tốt từ ở bên ngoài vào, giống như những người nghiện rượu, áp phiện, thuốc lá. Cái này nguy hiểm nhất là gì? Cần sa không có nguy bằng cái này. Cần sa có thể bỏ được, còn cái này hiếm, hiếm có người mà vượt qua nó được. thì cái người tu niệm Phật họ tự họ kích thích một cái nguồn năng lượng nó từ trong này. Tại vì con người ta quý vị thấy cái não nó chiếm so với cái thể xác mình nhiêu, nó khá lớn, giống như con bò, con chuột, con heo, cái phần não của họ nó so với thân phần họ nó không giống như loài người. Loài người mình có cái phần kết cấu của não nó khá lớn so với cái thể xác, cái trọng lượng của mình ở đây. Thành ra cái trung tâm thần kinh nó nằm đâu? Nằm ngay chỗ này. Giống như một cách máy móc, mình nói để tôi nghĩ coi chuyện đó ngày mai mình làm sao ha, mình có chỉ vô đây không để tôi nghĩ coi. Không có. Nội cái cơ thể mình nó đã máy móc, nó xác định rõ cái phần nào là thứ yếu, là trung tâm để điều khiển cái thể chất này. Thì một chút cái phần mà niệm Phật quý vị để hết tâm thành, quý vị đánh lên một cái câu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, là chữ A đó đó, nó sẽ tác động vô 70% nước của mình đó quý vị. Thì sao? Để mình nước mà nó đang trong thì mình tiêm vô cái những cái dòng tư tưởng thánh thiện thì sao? Cái vật vô tri đó nó trở thành thánh thiện. Bây giờ tôi bước qua nói ngoài lề chút. Có một quyển sách tựa đề hôm qua tôi cũng đã đề cập đó, là Situations Matter. Cái bối cảnh nó mới tạo nên anh hùng. Và người tác giả đó là Sam Sommer. Thì sáng nay tôi cũng đọc dở dàng, tôi lật ra một cái trang đọc đó. Thì những nhà khoa học họ có cái cuộc nghiên cứu, quý vị biết ngành tâm lý Hoa Kỳ, họ muốn có một cái đáp số gọi là trắng đen rõ ràng. Thì họ mời khoảng 100 người đàn ông vào cái phòng thí nghiệm đó, họ chia ra 50-50. 50 người này đó họ tiêm cái chất là A, tôi quên cái cách phát âm, Adrenaline hả? Cái chất mà làm cho giận hờn đó, Adrenaline. Thì 50 người được tiêm cái chất đó, họ không có biết là họ đã bị tiêm cái chất gì. Mà những người nghiên cứu họ nói các anh được tiêm một cái chất thuốc bổ, để theo cái nghiên cứu của họ để coi nó có tác dụng như thế nào trên cơ thể. Còn 50 anh kia đó thì tiêm cái nước khoáng đó quý vị, nước mà nước biển mình nói theo danh từ bình dân đó. Thì bắt đầu họ thí nghiệm, họ mướn những người giống như là kịch gia, actor, những người diễn dạng, diễn viên điện ảnh này khác tới để tương tác với hai nhóm người này. Thì họ đặt những cái câu hỏi mà có vẻ như là chạm tự ái của mấy cái 50 ông mà được tiêm cái chất adrenaline đó. Thì họ bộc phát một cái gọi là cái tức, cái phản ứng ra thành lời. Còn cái nhóm kia thì sao? Nhóm kia không có dùng chất thì sao? Họ những câu hỏi đó hơi tự ái, nhưng mà họ chỉ bỏ qua vậy thôi, họ không có bộc phát một cái thái độ bằng lời. Rồi cái nhóm 50 đàn ông được tiêm cái chất đó đó cũng được tương tác với một nhóm diễn viên điện ảnh nữa. Mà ở đó họ làm gì? Họ lấy giấy nè, cái gì biết hồi nhỏ mình có cái thói gì xếp thành máy bay đó, rồi phóng lên hư không, rồi nó bay tà tà đà đáp xuống. Thì mấy cái anh đàn ông này cũng la cà tới, cũng xếp giấy, cũng học, cũng phóng máy bay lên phi không, phi hư không, coi nó tà tà nó rớt xuống đất. Thì cái kết cuộc của nghiên cứu họ xác định được điều gì quý vị? Là cái bối cảnh nó có thể ảnh hưởng tới con người chúng ta. Đó, cái nhóm người mà được tiêm cái chất mà giận dữ bực tức đó, nếu mà họ la cà với nhóm người thánh thiện thì sao? Họ khó có thể bực tức được. Ví dụ như trong nhóm mình đây nè, cũng có ít vài người cũng có cá tính giống như gì, cặp giống như chúng tôi đây, có không phải không? Mình bụng chuyện mình bất bình cái mình cứ thổ ra thành lời, không kiềm chế được. Rồi ngồi trong đạo tràng có ông thầy, ông nói những cái điều thiện, những cái chuyện nên làm. Rồi đôi lúc ông nói những cái mình bị tự ái phải không? Mình con người mà. Rồi quý vị có thể đứng lên quý vị: thầy, tôi không đồng ý với thầy điểm đó, thầy xuống đi, để con lên nói. Có thể nào mình giữ cái đám đông mình làm vậy được không? Rất khó. Thành ra cái quyển sách này tôi đọc chưa hết, tôi chưa hiểu được cái ý của tác giả. Nhưng mà sáng nay đọc tới cái đoạn đó, để trở về đề ở đây, là khi mình niệm một câu thần chú A-di-đà Phật, mình đã đánh đồng được cái lương tri của mình, thì cái dòng nước của mình đó, cái dòng máu của mình đó, nó sẽ sao? Nó sẽ dẫn những cái chất liệu thánh thiện đó, danh hiệu của Phật đó, giống như trở lại hồi nãy tôi nói đó, cái bối cảnh đó, cái con người mình không là gì cả, mà mình phải nương vào một cái âm ba, nương vào một cái danh hiệu oai lập oai thần, một cái sức màu nhiệm, không phải từ ngoài hay gì. Dĩ nhiên nó có cái tương tác, mình ở trong này thôi, mình có khả năng mình có bắt sóng wireless thì mình lấy cái cục nhỏ này nè, mình xách đi đâu mình cũng bắt vô được hết. Cái máy mình nó tự có khả năng đó, thì sóng điện ở trên satellite nó xuống thì mình đâu có ngại gì đâu, phải ngồi ở đây mới có sóng, đâu phải xuống dưới nhà nghỉ kia mới có sóng đâu. Thành ra mình tu tập là mình tự mình kích động cái thể xác mình, nó luân chuyển một cái dòng thánh thiện, cái đó mới là thật. Còn mình nương vào những cái kích thích tố ở bên ngoài thì nó có tác dụng chứ phải không? Nhưng mà rồi tới một cái hoàn cảnh nào mình không có những kích thích tố đó thì sao? Con người mình sao? Bị sốc. Vậy thì cái người tu hay không là ở chỗ đó. Bây giờ đi ngoài lề nữa, kể chuyện thầy Tám là nói chuyện nhiều nữa vậy nghe. Cũng ở bên chánh pháp đó, 2 năm trước tôi tiếp xúc hai cái vợ chồng nuôi ngựa đó. Họ chia sẻ một chuyện làm sao họ nhân giống mấy con ngựa như thế này. Theo cái truyền thuyết của người thổ dân đó gì, họ sống ở đây nè, họ phải có ngựa, họ phi làm cái phương tiện di chuyển. Thì trước khi mà họ chọn ra một cái con ngựa trong đàn để mà họ nhân giống đó, để cho có duy trì được cái chuồng ngựa đó, thì họ có một cái thách đố như thế này đối với những cái con ngựa trong chuồng đó. Mà họ nói là thường cái giống ngựa họ chọn đó, mà đậu được cái cuộc thử này đó, cái giống nó kêu là Arabian, nó xuất phát, giống ngựa đó xuất phát từ bên Trung Đông á, giống ngựa đó nó đạt được cái, giống như nó thi đậu được cái cuộc kiểm sau này tôi sẽ kể cái gì. Là ông chủ ngựa, ông sẽ cho cái chuồng ngựa này nhịn đói 3 ngày 3 đêm, và ông lùa hết chúng nó lên tuốt ở trên đồi á. Rồi phía lưng chừng đồi này nè, cái ngày thứ ba đó ông mới phát thức ăn cho nó, thì ông đánh tiếng kẹn ra hiệu cho người trên thả cái chuồng ra. Thì chúng ta biết sao, cái quán tính mình đói quá phải ăn thôi, thì bao nhiêu con ngựa trong chuồng đều ù xuống, gọi là thỏa chí bình sinh, dứt hết cái phần thực phẩm luôn. Nhưng mà họ tin chắc rằng trong cái đoàn ngựa sẽ có một con không có bị cuốn hút bởi cái bối cảnh, bởi cái hoàn cảnh ngay lúc đó. Sẽ có một con, tại vì họ làm riết là tin, giống như là kinh nghiệm mà. Thì cái con ngựa mà còn đứng ở trên đó đó là con ngựa đã đầu cái cuộc thử để họ tiếp tục họ nhân giống cho cái thế hệ thứ hai, thứ ba của mình sau. Thành ra lỡ bếp ở đây có chậm trễ cái gì cũng đừng có để sắp nghe. Đi kiếm cái gì snack á, bỏ vô. Chính bản thân tôi cũng vậy, nhiều khi đói nó rung mà không biết cái đó phải triệu chứng của tiểu đường không. Nhưng thầy đi khám đi, có chừng bệnh tiểu đường. Mà tôi nói chắc không có đâu, nhỏ lớn vậy. Nó xấu cái đói lắm, là mình phải thụ vào trong người mình có snack để cái giờ cơm chùa mình nó có trục trặc á, thì mình không có tỏ thái độ ha, để mình nhân giống chứ. À, cái đó cũng chủ đề hôm rày mấy thầy đang bàn đó. Mình có nên bàn ở đây không? Không, không. Thì biết rồi, trong cái ngày tu mình mới có cái giới đó. Mà có nên nói ở đây không? Nói luôn hả? Thì dễ dĩ nhiên cái giới thì mình không có bác ha. Mà theo cái tâm lý tôi đó, ở trong chùa đó mình tương tác à, tôi nhớ trong cái chuyến đi này nè, có một điểm bị tôi xấu đói đó, khuya tôi hay đói bụng. Thì à nhớ rồi, ở Fremont, San Jose, ở đạo tràng của thầy Thái Siêu, thì những người thị giả ở trong chùa đó họ nói thầy có đói lòng không, đây còn pha những chế biến gì cho mình ăn. Mình nói à, xong bữa nay thấy đói cho tô mì đi. Cái họ xuống họ sắm sữa kiểu mì gói thôi, nóng nước nóng mà chế vô, rồi rau sống bên đây, rồi cái gì gì đó đó nó gia vị vô đó. Mình đang đói mình ngồi vô mình ăn thoải mái, mà trong lòng nhìn qua nhìn lại huynh đệ mình, ai người ta chắc người ta đang nhìn mình ăn. Hôm qua lúc nào?
Lúc mà đem mấy tô mì lên á, à, thầy chưa ai.
Chưa ai đụng hả?
Thấy thầy.
Chắc và cũng cơ.
Không, cái đó là cái tôi thấy cái đó
là thích. Anh nhận
tự nhiên.
Cảm ơn bác có cái sự nhìn xa như thế. Thì trở lại đề là cái giới đó nó làm cho cái tâm mình bất ổn. Mà ăn phi thời không phải là cả đạo tràng ăn là phi thời, tại vì mọi người đều được ăn, đâu có ai cha nội này ngồi ăn mình cũng được ăn ta. Đó đó, cái tâm lý mà tôi kể cho quý vị nghe, tự nhiên mình thấy ái náy trong lòng. Mà mấy thầy kia đâu đói đâu, mình mời mấy thầy cũng thôi thầy ăn đi, thầy đói thầy ăn. Ta nói nhẹ nhàng, nhưng mà trong tâm lý thì sao? Thèm. Đúng không? Mình nói mình xin bụng ta không biết có ra bụng người không? Thử ha, bây giờ quý vị muốn thử không? Tôi chạy xuống dưới tôi lấy trái táo tôi đứng nhèm nhèm ở đây. Đố ai mà không chạy nước miếng. Cũng thèm thôi. Thành ra bác nêu cái vấn đề, tuy nó khôi hài trong cái hoàn cảnh này, nhưng mà theo tôi nhận thấy, tôi không có đến trên cái bệnh viện ông thầy truyền giới hay là tuyên luật sư gì ha. Nó bất ổn là chỗ một mình ăn lén vậy đó đại khái. Dù có công khai cũng vậy, có người bưng cho mình ngồi chễm chệ cũng vậy, cái tâm lý mình sẽ bất ổn. Còn cả đạo tràng cũng về tu tập, nhưng mà mình ngồi ở bàn mình cùng ăn, thì tôi nghĩ vào 12 giờ đêm quý vị có nấu tôi cũng mời đại chúng ra ăn chung. để khỏi có bị tâm lý nó ái ái như thế. À, cái giới đó mình anh hiểu như thế, tám cái sự tỳ hiềm ở trong chúng, người được người không, cho buộc thì ghét cho ăn vậy đó. Còn 3 phút nữa ha, 1 tiếng nữa ha. Bây giờ cái phần chính ngày hôm nay mình chưa nói mà nữa, đi 2/3 thời giờ rồi. Trong cái phương pháp, cái cửa thứ hai mà hôm qua mình đã gõ cửa rồi đó, niệm Phật đó, thì có một cái phương pháp tu gọi là ngũ khoa tịnh độ. Thì trong này tôi sẽ lược qua thôi, nó có cái gì ha, giống như xứ Mỹ đó quý vị, mình đi chợ mình mua cái thực phẩm hay là cái thứ gì đó, thuốc hay gì ở trong đó nó chia chẻ thành phần cái gì đó, thì cái lúc đó đó mình giống như vì cái sự tiên tiến, vì cái nhu cầu của quần chúng để chi, để kiện tụng cho dễ giống gì. Nhưng mà có người họ thắc mắc như thế này, như nhớ là có một bà ở Las Vegas đó, thầy mình trì chú Lăng Nghiêm nó có nghĩa là gì thưa thầy? Thế tôi mới hỏi là chị mỗi ngày chị đau nhất thì uống gì? Chị nói thầy là non. Vậy thì chị uống rồi, chị có hỏi cái ông pharmacist đó, chị ở trong thuốc Thailand này nó có cái gì? Nghĩa là phương pháp tu tập ở nhà chùa đó, giống như mình khổ quá cầu cứu ai, Quán Thế Âm một phát, thì mình cứ trì chú Đại Bi. Ở trong chú Đại Bi đó bao nhiêu thành lực, bao nhiêu vị kim cang hộ pháp thiện thần, thì hỏi sao? Giống như ở đây mình kêu Châu Ngọc, Châu Ngọc giúp tôi cái này, hay là hay là bác khiên phụ tôi cái bàn nặng quá, thì người ta có làm lơ với mình không? Khó. Mà hơn nữa những cái vị Bồ Tát đại sĩ xuất trần, cái âm thanh, cái khả năng của họ đó gì, họ sẵn sàng đáp ứng mọi cái tiếng kêu của chúng sanh. Thành ra chú Đại Bi là gì? Nó giống như một cái viên thuốc Tylenol để trị đau. Vậy thì quý vị còn hỏi chú Đại Bi Lăng Nghiêm nghĩa gì nữa không? Không cần hiểu, miễn mình biết cái chú này, cái câu niệm Phật này, hay là cái bài trì kinh này, nó tiêm cho mình một cái liều thuốc gì mà mình uống rồi thì sao? Thấy khỏe khoáng trong người, thấy an lạc. Thì cũng về cái phương pháp ngũ khoa tịnh độ này, chung quy ha, cũng là giáo lý căn bản nhà Phật. Ở trong này nó có tam phúc, lục hòa kính, tam học, lục độ, và cái chiêu thứ năm đó là thập nguyện vương của Phổ Hiền. Thì có thể nói đây là cái tâm chỉ của tịnh độ tâm thời bây giờ ha. Thời xưa thì dĩ nhiên tính hạnh nguyện, giống như nó khái quát quá. Còn đây là phương pháp ngũ khoa tịnh độ theo Pháp Sư Tịnh Không đó, là mình làm sao mình niệm Phật cho nó chân thành, để mình nhìn thấu được cái bản tâm thanh tịnh của mình. Thì khi cái người mà niệm Phật đã thanh tịnh rồi đó, họ có thể buông xả cả cả tiền tài, vật chất, có thể cả cái sức lực của họ nữa. Tại vì trên cái phương diện bình đẳng đó, họ đã tự tại rồi, họ sẵn sàng, họ giúp người, vì người, quên mình. Thành ra tịnh độ tâm là một cái phương pháp tu tùy duyên. Nghĩa là quý vị có nhớ câu niệm Phật không? Nhớ chứ. Duyên nào mình cũng có thể mình gá để mình niệm Phật được. Quý vị có thể tưởng tượng mình nghe nhạc hip hop mình niệm Phật được không?
Được.
Ai nói được? Thử rồi phải không?
Con lái xe một cái vòng tròn, một circle,
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vòng tròn nào?
Dạ.
Cái vòng tròn gì?
Bánh xe.
À, vòng bánh xe.
Bánh xe con không, nếu mà con nguyện á, mỗi vòng tròn bánh xe quay á, là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Hay vậy đó. Có thể khởi niệm cùng cách đó. Cái này nói đối với mấy người mới tập niệm thì hơi khó, nhưng mà muốn diễn đạt cái ý mà nghe nhạc hip hop mà niệm Phật được đó, thì quý vị nhìn lên đây ha. Cái người niệm Phật giống như rót nước ly, mà niệm 5 năm thì nó được nửa ly, hay là trong bao nhiêu lâu vậy đó, mình niệm cho tới lúc nó trào ra khỏi ly. Thì trong tư tưởng mình còn vọng niệm không? Khó. Giống như cái ly mình rót mới có nửa thì sao? Cái khí nó có thể điền vào chỗ trống được. Cái khí dụ cho gì? Những cái vọng tưởng, những cái tâm niệm hại người hại vật, nó nằm ở cái phần trống này nè. Còn cái người mà niệm Phật sau dày thì sao? Cả cái tâm của họ như là một cái ly nước trào, nó cứ tuôn ra dù cái âm ba đó như thế nào đi nữa, không có đủ tác động quán chuyển được cái tâm tư họ được. Tại vì sao? Tại vì họ đang niệm Phật đạt tới cái mức độ là bi trí sanh vận. Tất nhiên cái lòng thương của họ đó, dù cái tiếng đó, tiếng vui, tiếng buồn gì, cũng trở về cái lòng thương của con người cả. Cũng từ, xuất phát từ cái gì? Cái sự hiểu biết. Nhiều cái gì thấy Hòa Thượng trưởng đoàn không? Chắc cái gì không có nhịp để tiếp xúc nhiều. Hòa Thượng rất là hài hước, rất là phóng khoáng. Cái này không phải người lớn cái mình tăng bốc mình khen mình nịnh ha, nhưng mà theo cái quan sát để tôi chia sẻ thì quý vị nghĩ có đúng không? Để nói cái ý về cái hiểu biết đó, thì có lẽ là Hòa Thượng tiếp xúc với nhiều tầng lớp và cái khoảng cách, tất nhiên nói về địa thế đó, Hòa Thượng cũng đã đến Úc, đến Âu, đến Mỹ, đến Ấn Độ, nhưng mà chưa tới Iraq thôi. Nếu mà Hòa Thượng biết tiếng đó chắc Hòa Thượng cũng không ngại gì. Và châu Phi, vừa rồi ở trên mạng có một cái bài viết nói về mảnh đất màu mỡ để cho Phật giáo nảy mầm là ở đâu? Châu Phi. Cái gì có thể nghĩ không? Người da đen đắp cái y tụng kinh giống như nãy Money be meo. Phật giáo đã đi vào bản xứ của người châu Phi rồi quý vị. Nhưng mà ai làm đạo ở đó? Người bản xứ. Tại vì cái khoảng cách không gian đó nó không còn như xưa nữa, phải giống như Tam Tạng mà cởi ngựa đi qua cái vùng sa mạc đó. Sa mạc gì ta? Gobi à? Để mà thỉnh kinh nữa. mà những người bản xứ châu Phi sao, hoặc là họ bay tới làng Mai, hoặc là bay tới Dharamsala, hay là tới xứ Hoa Kỳ này, họ vô một cái thiền viện, họ giống như chịu ép xác vậy đó, để đúc ra một cái khuôn mẫu người đạo đức, thì khi họ trở về làng của họ ở châu Phi thì sao? Họ nói cái ngôn ngữ của người châu Phi, họ mới hiểu. Chứ bây giờ họ nói tiếng Anh, dân châu Phi đâu có dùng cái ngôn ngữ cái tiếng Anh. Thành ra cái người mà ở trong sách xưa nói đó, cái nhà thông thái đó quý vị, như Hòa Thượng Trương Đồng chúng ta đó, là đã tiếp xúc nhiều, đi nhiều. Và lẽ dĩ nhiên cái sở tu, cái sở đắc, cái phương pháp tu ở trong thì mình không có thẩm định được. Nội cái bề ngoài đó mình cũng có thể hiểu được. Cái người hiểu biết là cái người lúc nào cũng có lòng thương. Và kèm theo cái đó là cái gì? Đố quý vị biết. Bi trí dũng. Còn cái nữa, phương pháp khác nữa. Đối diện với cái dũng là gì? Khiêm cung. Cái người hiểu biết không có thể tự dỗ dài ta là gì cả. Ta không là gì, nhưng mà là tất cả. Bát Nhã đó. Cái người hiểu biết đi đôi với một cái tánh khiêm hà, không có nghĩ mình hơn người, mà chỉ nghĩ là đem cái hiểu biết của mình san sẻ, giúp đỡ và tìm mọi cách để chi? Để gần. Giống như tinh thần Bồ Tát là sao? Đồng sự nhiếp. Muốn giúp người thì mình sao? Mình phải hạ cái tần số của mình xuống, mình phải gần họ. Chị cần giúp gì không? Hay là anh thấy cái đó thế nào? Tất nhiên mình bày tỏ cái tâm khiêm hạ của mình qua cái sự chia sẻ giữa người với người. Thì cái phương pháp ngũ hoa tịnh độ này có lẽ mình không có thời giờ để mình đi vào chi tiết, nhưng mình có thể hiểu được rằng đó, nó là một cái liều thuốc để giúp mình có thể hòa nhập vào cuộc chơi. Nghĩa là mình phải biết mình và biết người thì sao? Mình đã cầu nguyện cho đại chúng quý vị lúc nào cũng được như thế ha. Kỳ vọng đó là kỳ vọng của các thầy, thì không có khó. Mình chịu khó, mình mài dùi riết thì cái con đường đó thì trước sau mình cũng tới thôi. Và để nói thêm đó là phương pháp của ngũ hoa tịnh độ để đã phá cái ý tưởng mà phần đông sẽ có người lập luận như thế này: người tu niệm Phật thì không cần học, không cần đọc kinh điển đại thừa, có đúng không thầy? Không đúng. Tại vì ở trong này đó, trong phần tam phúc đó, người muốn tu phước báo đại thừa đó thì có những cái chi phần này: phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa và khuyên tấn hành giả. Thành ra có một vài quan niệm sai lầm nói rằng ôi, biết sáu chữ A Di Đà Phật được rồi, khỏi cần tụng kinh đọc kệ gì hết. Cũng có thể đúng cho những người gọi là những người gọi là sao, cái khả năng học hỏi đó tới mức đó là hết rồi. Nhưng mà đối với giới trẻ, những người còn cái khả năng học hỏi, tiếp thu và có thể truyền đạt cho một người thì sao? Mình sẵn sàng học bất cứ cái gì trên đời này, dù là làm bánh bao, gói chả chai, hay là cầm một cây chổi, quét một mớ rác trước cổng chùa. Cái người đã thâm nhập gọi là kinh tạng rồi quý vị, là cái chuyện gì mãi mãi ở trong chùa họ có để ý vậy hả? Tại sao vậy? Tại vì tôi nhớ là thời gian mà tôi học đạo ở Úc đó quý vị, mình ở chùa đó mình không có công quả đó, không có bỏ công mình làm chuyện cho chùa đó, nhưng nó thiếu thiếu cái đời sống của mình, còn 50 à, thiếu hết một nửa đời của người tu rồi, là không công quả,
không được ăn cơm.
Không được ăn cơm thì lén ăn mì gói. Thành ra các học điện, học kinh điển đại thừa là có nhiều người quan niệm như thế, mà tùy ở cái sức mình ha. Dĩ nhiên nói chung chung, con người thì không có cái khả năng truyền đạt, thì mình chỉ miệt mài Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật, biết đâu mình chứng thánh trước những người khác. Giống như trong tích đó, A Nan cũng có cái hiểu biết, cái khả năng tiếp thu những giáo lý Đức Phật, nhưng mà chưa tu thì chưa chứng. Còn người tuy cái căn cơ chưa có sâu dày, nhưng mà họ vẫn đạt đạo chứng thánh nếu biết phương pháp tu tập và cái lòng chân thành của mình đó, mình phải có lòng, chứ không phải niệm Phật niệm mình móng tâm đó. Làm sao 10 năm sau tôi niệm một tiếng mà thiên hạ bỏ hết nhà cửa chạy theo tôi, là tôi đạt tới đạo rồi đó. Có chứ, có nhiều, có nhiều cái dòng tư tưởng có gì. Mình không có khả năng mình đi thuyết pháp, mình độ người khác được. Thế đó là tự độ đó, tinh thần đạo Phật. Thì đó là cái phần ngũ khoa tịnh độ. Quý vị nào muốn tìm hiểu thêm thì giống như là khoa tâm lý vậy đó, phải tính tiền giờ. Trước công chúng là nói sơ sơ thôi. Ai muốn là... có hồi nay cũng có phần cuối mình sẽ niệm. Giờ còn 5 phút, quý vị có hỏi gì trong cái phần trình bày ngày hôm nay không?
Thưa thầy, làm ơn lặp lại ngủ qua tịnh độ năm đó, là từ số 1 tới số 5 mà con chép không kịp, thầy làm ơn lặp lại lời.
Thứ nhất là tam phước, thứ hai là tam học, thứ ba là để dở bài lục độ, thứ tư là lục hòa, và thứ năm là thập nguyện của Đức Phổ Hiền, thập nguyện vương của Đức Phổ Hiền. Thì nếu mà Phật tử căn bản là biết hết rồi, nói cái danh từ pháp số là biết ở trong đó, nó có hành hẹ tỏi nén gì biết hết rồi, biết không? Năm cái đó thì quá đơn giản. Nó ý nói là trong năm cái khoa đó là mình biết ở dưới là cái gì rồi, nếu mà một Phật tử có căn bản.
Thầy còn 4 điều nữa, mà điều thứ nhất là phát bồ đề tâm, rồi gì nữa thầy? Ừ, cái tánh tham giả rồi đó.
Thứ hai là thâm tính nhân quả, thứ ba là đọc tụng đại thừa kinh điển đó, Pháp Hoa, Niết Bàn, và thứ tư là khuyến tấn hành giả. khác không? Trong
Bye.
Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Yeah.